Kính thưa quý vị và các bạn, việc cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho đến nay không phải chỉ thu hẹp trên hai mảnh đất Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, Giáo phận Hà Nội nữa, mà đang lan rộng ra khắp nơi trong nước. Giáo dân đã tụ họp cầu nguyện tranh đấu cho công lý đã lan rộng ra từ Bắc, Trung và Nam. Những cuộc cầu nguyện của giáo dân, việc hướng dẫn cầu nguyện của các linh mục tại Giáo xứ Thái Hà và có Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là cần thiết cho việc đòi công lý và hòa bình. Hôm nay Trâm Oanh đã liên lạc được với cha Phêrô Nguyễn Văn Khải và xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Trâm Oanh xin kính chào linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.
Vâng, xin kính chào chị Trâm Oanh cùng quý vị khán giả.
Kính thưa linh mục Nguyễn Văn Khải, hôm 25 tháng 10 năm 2008, thì khi mà theo dõi tin tức, Trâm Oanh được biết là lượng khách hành hương về giáo xứ Thái Hà khá đông đảo, và đặc biệt là hai cái đoàn hành hương đông đảo nhất là giáo dân xứ Từ Châu và La Phù thuộc giáo phận Hà Nội. Và xin linh mục có thể nói rõ hơn về sự việc này được không ạ?
Dạ, thưa chị, thì giáo xứ Thái Hà cũng là đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là nơi hành hương của giáo dân ở miền Bắc đây. Thì các tín hữu vẫn coi đây như là mình vậy. Thường thì ngày thứ bảy hàng tuần vẫn có các tín hữu ở các giáo phận đến Thái Hà đây. Mỗi thứ bảy thường có một cha xứ và các đoàn của một giáo xứ nào đấy đến đây dâng lễ và hát lễ hành hương rồi giao lưu. Khi vụ Thái Hà nổ ra thì con cái Đức Mẹ ở các nơi càng háo hức về Thái Hà hơn. Và như chúng tôi thấy thì các giáo dân thuộc các giáo xứ ở một ngoại thành Hà Nội là những người con cái nhiệt thành nhất của Đức Mẹ. Và trong tháng Hoa, tháng 5 và tháng Minh Côi, tháng 10 thì đại diện một số giáo xứ thường đến Thái Hà dâng hoa kính Đức Mẹ. Và trong cái khung cảnh đấy thì thứ bảy ngày 25 tháng 10 vừa rồi là có hai hội của giáo xứ Từ Châu và La Phù từ ngoại thành Hà Nội vào đây dâng hoa kính Đức Mẹ trước cộng đồng.
Dạ. Thưa cha, là trưởng hai đoàn hành hương thì có cho biết là có một cái câu Trâm Oanh có đọc ở trên báo, thì có nói là nghe tin anh chị em chúng tôi có thể lại phải đối diện với bạo ngược, chúng tôi vội vã lên đường đến đây để cầu khẩn với Đức Mẹ và hiệp lòng hiệp ý với anh chị em chúng tôi. Xin cha chia sẻ cảm nghĩ của cha về sự việc này ạ.
Nếu chị và quý vị đến Thái Hà và ở lại đây thì sẽ thấy đấy là tâm tình của mọi tín hữu về Thái Hà, chứ không chỉ là tâm tình của hai người trưởng đoàn Từ Châu và La Phù. Nhiều giáo dân đến đây hành hương kính Đức Mẹ, họ không chỉ có kính Đức Mẹ mà thôi, họ còn hành hương tìm công lý và sự thật, hành hương tìm sự tự do và giải phóng của tin mừng. Chúng tôi thấy đấy là nét rất đẹp, diễn tả cách cụ thể và sinh động màu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Chúng tôi thấy lòng kính mến Đức Mẹ của các tín hữu từ các nơi về đây, cũng như lòng khát khao công lý và tấm lòng bác ái của họ khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của họ khiến chúng tôi được vững vàng trong cơn thử thách và thêm tin tưởng vào sự tất thắng của công lý và sự thật, dù cho hiện tại những giá trị này quyền gì giật.
Dạ. Kính thưa cha, là Trâm Oanh có được đọc cái thông cáo vào ngày 29 tháng 10 năm 2008 về diễn tiến vụ án liên quan tới các giáo dân cầu nguyện vì công lý ở giáo xứ Thái Hà. Và Trâm Oanh xin cha có thể nói rõ hơn về cái bản thông cáo này không ạ?
Thưa chị, thì như chúng tôi đã nói là có nhiều người quan tâm đến số phận hiện nay của các nạn nhân vì công lý ở giáo xứ chúng tôi. Và nhiều người thường điện thoại hay hỏi thăm một số đại diện của các hãng thông tấn và các cơ quan truyền thông ngoại quốc cũng hỏi thăm. Họ rất quan tâm đến số phận của các nạn nhân vì công lý đấy. Vì thế, cho nên chúng tôi thấy cần thiết phải làm cái thông cáo cho người ta biết diễn tiến của vụ án và tình trạng cụ thể của từng nạn nhân cho đến nay. Còn đối với giáo xứ Thái Hà chúng tôi thì các thông tin liên quan đến các anh chị em nạn nhân này vẫn được thông báo thường ngày ở các thánh lễ để mọi người hiệp thông cầu nguyện. Nỗ lực của chúng tôi hiện nay là làm sao vừa bảo vệ được công lý, vừa bảo vệ được các nạn nhân khỏi vòng lao lý. Vì thế là chúng tôi tiếp tục yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do cho các giáo dân vô tội đang bị giam giữ hoặc bị truy tố. Và trong các giờ cầu nguyện thì chúng tôi dành ra ý cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân vì công lý này được sớm trả lại tự do và danh dự.
Đã. Thưa cha, là con có đọc trong cái bản thông cáo thì có viết như thế này: giáo xứ Thái Hà chúng tôi luôn xác tin rằng 8 giáo dân đang bị truy tố bất công trên đây không làm điều gì vi phạm pháp luật. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên hệ trả tự do cho các giáo dân đang bị bắt giữ hoặc bị truy tố bất công trên đây. Thì thưa cha, với tư cách là phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà Hà Nội thuộc dòng Chúa Cứu Thế, thì cha có thể cho đồng bào hải ngoại cũng như trong quốc nội biết là dựa vào, tức là vào cái nền tảng nào mà chúng ta khẳng định một điều rằng là 8 giáo dân đang bị truy tố là bất công ạ?
Thì chúng tôi dựa trên cơ sở luật pháp và dựa trên bản chất hành vi của chính các nạn nhân và 8 giáo dân của chúng tôi đấy. Chúng tôi khẳng định rằng 8 giáo dân của chúng tôi đấy là đang bị truy tố và giam giữ bất công. Đấy nó là vấn đề dài dòng và phức tạp nếu mà phải giải thích. Nhưng đại khái là nhà cầm quyền mới truy tố 8 giáo dân đấy tội phá hoại tài sản công cộng và tội gây rối trật tự công cộng tại linh địa Đức Bà. Thế nhưng chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định rằng linh địa Đức Bà là đất nên thuộc nội tự của nhà thờ Thái Hà chúng tôi và thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của chúng tôi. Và cái bức tường cũng như nhiều tòa nhà khác trong khu linh địa Đức Bà nguyên thủy là do giáo xứ chúng tôi xây dựng. Và như thế thì không có thể quy kết chúng tôi tội phá hoại tài sản công cộng. Nếu phải truy tố tội phá hoại tài sản công cộng, theo chúng tôi đúng ra là phải truy tố nhà cầm quyền Hà Nội, vì họ đã phá hủy hết nhà cửa và các cơ sở tôn giáo của giáo xứ chúng tôi ở trong linh địa Đức Bà để làm vườn hoa. Còn như bảo các giáo dân của chúng tôi là gây rối trật tự công cộng thì đấy là điều lại càng vô lý. Bởi vì các giáo dân kia không làm gì khác ngoài cầu nguyện ôn hòa trong khu đất của mình mà nay đang bị chiếm dụng bất hợp pháp rồi bỏ hoang. Các giáo dân bị truy tố kia chỉ thực hiện hành vi mà hàng chục nghìn giáo dân đã làm và còn làm nhiều hơn họ nữa. Trên 8 giáo dân kia cũng như hàng chục nghìn giáo dân khác, tất cả không có khiêu khích ai, không tấn công ai, không xâm phạm vào tài sản của cá nhân và tập thể nào. Họ có mặt trong trong linh điện Đức Bà chỉ để đọc kinh và hát thánh ca, cầu nguyện cho công lý được thực thi và cho sự thật được tôn trọng. Và chúng tôi thấy nếu các giáo dân hiền lành kia chỉ cầu xin cho điều tốt đẹp được thể hiện và cầu xin trong khu đất nội sự của mình mà lại bị coi là có tội và bị bắt giữ, bị truy tố, thì chúng tôi thấy rằng chẳng còn có gì có thể bảo đảm an toàn, an ninh và công bằng cho các công dân đang sống ở Việt Nam hiện nay cả. Và nghĩ đến điều đấy thì chúng tôi mới thấy là việc bắt giữ hay truy tố 8 giáo dân đấy là hành động bất công, và hơn nữa đấy còn là hành động bất nhân, nó chứng tỏ cái sự man rợ của chế độ.
Dạ. Thưa cha, là trong quốc nội thì có một tác giả đã viết như thế này: chính quyền coi người dân như đàn gà, nhà cầm quyền như người chủ, nên muốn bắt ai tùy thích, bắt không cần chứng cứ, không biết tội danh thế nào. Thưa cha, đó có phải là tiếng nói của công lý và lương tâm đang bị bóp nghẹt tại quốc nội hay không ạ?
Cái đó thì hiển nhiên ở Việt Nam này thì tiếng nói của công lý và lương tâm đúng là đang bị bóp nghẹt. Chúng tôi thấy vậy. Và điều này thì đã có nhiều người nói tới và nhiều người hơn nữa trải nghiệm hàng ngày trong đời sống. Ai sống và làm việc ở Việt Nam mà có lương tri cũng thấy điều đấy.
Đã. Trở lại về vụ việc sắp tới đây thì chính quyền Hà Nội sẽ đưa 8 giáo dân ra tòa để xét xử, và có thể là chính quyền Hà Nội sẽ áp dụng giống như vụ xử 2 nhà báo chống tham nhũng vừa qua, tức là ai sợ hãi nhận tội thì cho hưởng án treo, còn ai cương quyết không nhận tội thì bị tù giam. Và thế là chính quyền cũng đã làm xong mọi việc, và vụ án này của những giáo oan tại giáo xứ Thái Hà sẽ dần chìm vào quên lãng như hai vụ mà đã xét xử là 2 nhà báo. Thì thưa cha có suy nghĩ gì trong vấn đề này ạ?
Như chúng tôi thấy thì diễn tiến và kết cục cái phiên tòa như vụ xử 2 nhà báo Nguyễn Bích Chiến và Nguyễn Văn Hải vừa qua là chuyện thường thấy ở Việt Nam. Có những dấu hiệu cho thấy là dường như cái vụ truy tố 8 giáo dân Thái Hà chúng tôi cũng diễn ra kiểu như vụ xét xử 2 nhà báo đấy. Chẳng hạn cho đến nay trong số 8 giáo dân của chúng tôi đấy, ai mà nhận tội với công an thì được cho tại ngoại, và ai mà kiên quyết không nhận thì hãy còn bị giam. Còn như nhận định chị nói rằng vụ này sẽ dần chìm vào quên lãng thì chúng tôi nghĩ rằng cá nhân những người đấu tranh cho công lý và sự thật sẽ không bị quên lãng đâu. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng Chúa, giáo hội và bản thân chúng tôi cũng như các giáo dân khác là luôn luôn nhớ đến những người đấu tranh cho công lý và sự thật đang bị bắt bớ, giam cầm bất công. Chúng tôi nghĩ rằng họ không bị quên lãng thì bản thân cái vụ án ấy cũng sẽ mãi được nhắc đến trên cái con đường lưu tìm công lý và sự thật.
Dạ. Dạ thưa cha, là ngày xưa thì nữ hoàng Saba nghe biết về sự khôn ngoan của Salomon nên đã gửi đến nhà vua 2 bó hoa để thử xem sự khôn ngoan của ông tới đâu. Đó là một bó hoa thật và một bó hoa giả rất là giống nhau. Và nhà vua đã đặt 2 bó hoa lên bàn và liền mở cửa để cho bầy ong bướm bay vào. Thế là đàn ong bướm liền xà ngay xuống những bông hoa thật, những bông hoa giả có sắc mà chẳng có hương và có hình dáng mà lại không có sự sống. Xin cha chia sẻ cảm nghĩ của cha về câu nói trên ạ.
Thì theo như chúng tôi được biết thì sự khôn ngoan của Salomon đã được ít nhiều là hiền thoại hóa rồi. Chúng tôi đọc Kinh Thánh thì thấy vậy. chuyện đó, ông không khôn mà ông cũng chẳng ngoan. Chẳng hạn như chuyện ông ấy chạy theo thần ngoại của các vợ bé là điển hình đấy.
Yeah.
Và lại chúng tôi thấy nếu không ngoan á, mà chỉ biết phân biệt hoa thật với hoa giả như câu chuyện đấy thì cũng chẳng có gì là ghê gớm đâu.
Yeah.
Đấy mới chỉ là sự khôn ngoan dựa trên kinh nghiệm thôi. Nông dân cũng nhận biết như vậy, người nhà quê cũng nhận biết được như vậy.
Yeah.
Ngày nay thì nhận thức ra sự thật nó khó khăn hơn cái chuyện phân biệt hoa thật hoa giả của Salomon nhiều. Vì chỉ thấy là thiên nhiên bây giờ bị tàn phá và ong bướm là bị tiêu diệt hết. Chúng tôi có ý nói là bây giờ thì những cái yếu tố tự nhiên vốn có để con người nhờ đó mà nhận biết sự thật thì cũng bị tước đoạt hoặc bị loại bỏ vì những hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa thì trình độ mà gian dối ngày nay cũng đã đến mức siêu đẳng. Ngay cả hoa giả ngày nay nếu muốn thì người ta cũng làm cho nó có hương được, chứ không chỉ có sắc. Thế thì trong vụ Thái Hà tòa phân xứ chúng tôi cũng thấy tương tự như vậy. Chúng tôi thấy có nhiều người có điều kiện để nhận biết sự thật, vậy mà họ vẫn nhận thức và hành động ngược lại với những đòi hỏi khách quan của lý trí, của luật pháp. Và khi đối diện với điều này thì chúng tôi khuyên xác tín rằng ngoài những điều kiện thông thường, muốn nhận thức được sự thật ngoài những điều kiện thông thường thì còn cần phải gắn bó với Chúa là nguồn sự thật. Và muốn được khôn ngoan thật phải gắn bó với Chúa là nguồn mạch khôn ngoan, và phải có cả một quá trình sống theo sự thật, hành động theo sự thật thì mới có thể nhận thức được sự thật. Như Chúa nói là ai ở trong ánh sáng thì đến cùng ánh sáng. Chúng tôi nghĩ vậy.
Nè. Thưa cha, là trong lễ các linh hồn xin hãy nhớ đến tôi cùng thì linh mục Tạ Duy Tuyền cũng đã có sáng tác bài ca Mừng Tuổi Mẹ, và trong bài ca này thì đã diễn tả thật là giận dùng của cõi đời hợp tan như sau: mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn rất trẻ. Mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Cha có thể chia sẻ cảm nghĩ của cha về bài ca này không ạ?
Thưa chị, hôm nay chị hỏi thì chúng tôi mới biết cái bài hát này. Thánh ca thì quá nhiều bài hát, nhiều tác giả, chẳng biết hết được. Nhưng mà có điều thì trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn này thì chúng tôi ở đây cũng nghĩ nhiều hơn đến cái chết của người khác và cũng như cái chết của mình. Thì bản thân chúng tôi thì luôn nghĩ rằng Chúa chúng ta là chúng ta đang sống ở trong Chúa, và chúng ta đang sống trong cái tiến trình là trở nên như trẻ thơ. Chúng ta đang nỗ lực thanh luyện và vun đắp cuộc đời mình để được trở nên nguyên tuyền hơn trước và trở nên tốt đẹp hơn trước. Đấy là cái tình trạng mà mình được trở nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Đấy, Chúa Giêsu nói vậy. Cho nên bản thân chúng tôi không nghĩ rằng cuộc đời là một cuộc chia ly giận rùng như lúc nãy chị nói. Mà trái lại thì chúng tôi nghĩ cuộc đời như chúng tôi xác tín và đang trải nghiệm thì cuộc đời là một tiến trình hợp nhất, là một cuộc trở về. Tôi từ tình yêu Chúa mà đến, tôi từ tình yêu của bố mẹ, của tổ tiên tôi mà đến giữa thế gian này. Tôi có mặt ở dưới cuộc đời này để đón nhận tình yêu và để chia sẻ tình yêu. Tôi có chết đi nữa cũng là đi về với tình yêu Chúa và tình yêu của tổ tiên, của bạn hữu anh em tôi. Cái chết nó là một cái ngưỡng cửa mà mỗi người phải qua để được hiệp nhất với tình yêu ban đầu, để được hiệp nhất với Chúa và với các bậc tổ tiên và với mọi người khác đã sống và đã chết trong tình yêu và niềm tin vào Chúa. Đối với những người Kitô hữu thì tất cả không có gì khác ngoài là tình yêu. Mà một tình yêu như tất cả chúng ta thấy thì luôn hiệp nhất, luôn liên kết và luôn nên một với nhau. Thánh Phaolô nói rằng không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.
Nè, thưa cha,
tôi cũng giống như cha về nhạc mê dòng chúng thế người Pháp, là chúng ta phải học cho biết sống khi học cho biết chết. Tháng này chúng ta nghĩ nhiều hơn về cái chết cũng là để học cho biết sống đích thật. Làm sao để mình biết sống đích thật, sống như Chúa muốn, sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc, hạnh phúc đời này và đời sau. Thì đấy liên quan đến mấy lời hát của cha Tạ Duy Tuyền mà chị hỏi thì thôi.
Con cảm ơn cha về những lời chia sẻ vừa rồi, và con cũng có nhớ đến lời của Thánh John Climacus, đó là một cái câu danh ngôn nổi tiếng như thế này: cầu nguyện là vượt qua chiếc cầu cám dỗ, là bố trí vũ khí chống lại buồn phiền trong sự chết, là dấu hiệu quang vinh của tương lai. Thì con cũng có nhớ lại câu danh ngôn này cha. Cha có cảm nghĩ gì về câu danh ngôn này không cha?
Thì chúng tôi thì cũng ít nhiều kinh nghiệm là cầu nguyện là như thế. Nhưng chúng tôi cảm thấy rõ hơn là khi chúng tôi cầu nguyện thì mình được bình an và được sức mạnh để sống theo ý Chúa, để hành động theo sự thật và để làm chứng cho công lý. Còn bảo cầu nguyện